số 4 ạ, ngày nay câu số 4 đọc 3:10 ạ. Vâng. 3:10. Vâng, chị đọc Marco 3:10 ạ. Rồi. Chị đọc cái gì đó. 5:27-28. Nhìn vào cái tờ giấy đọc tiếp. Vâng. Chị tiếp tục. 6:56. Rồi. 3:10 trước. Vâng.
Đọc 3:10.
Không được. Đọc cái câu Marco chương 3 câu 10. Chương 3 câu 10 của Marco. Dạ.
Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người.
À, như vậy Đức Giêsu chữa bệnh và người ta đổ xô đến để sờ vào người. Đây không phải Đức Giêsu chạm người ta, người ta chạm Đức Giêsu ạ. Vâng, xin mời tiếp tục 5:27-28. Người ta chạm Đức Giêsu đó nha. Đó rồi.
Được nghe đồn về Đức Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi thì sẽ được cứu.
Vâng, đấy, như vậy là cái bà bị băng huyết cũng muốn sờ. Và cuối cùng 6:56.
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Vâng, thế vậy thôi là cái chạm ạ. Thành ra đấy, như anh chị em thấy, tôi đọc ba đoạn đó, anh chị em thấy rằng có nhiều người đã khám phá ra rằng ở nơi con người của Đức Giêsu toát ra một quyền lực, một quyền năng dễ thương, và người ta tìm cách để mà chạm được vào Đức Giêsu. Không phải chỉ Đức Giêsu chạm đến người ta, nắm tay, cầm tay, đặt tay, mà chính người ta cũng muốn đụng đến Đức Giêsu. Câu hỏi: ngày nay bạn có thường đụng chạm đến Chúa Giêsu không? Ở đâu? Khi nào? Câu này tôi muốn nghe nhiều câu trả lời, ai cũng đúng ạ. Ai cần, ai muốn trả lời chỉ cần giơ tay ạ. Vâng.
Thưa cha, bây giờ hiện tại bây giờ là chúng con chạm vào Chúa là khi rước mình thánh Chúa.
Dạ, con cũng trả lời là khi rước mình thánh Chúa, rồi chầu thánh thể và đọc lời Chúa.
Vâng, đọc lời Chúa là một ý mới ạ. Rước Chúa là chạm. Rước Chúa thì chạm bằng gì? Đố anh chị em biết bằng chạm bằng gì ạ? Bằng gì? Trời ơi, cụ thể là bằng gì? Bằng tay ạ. Nếu anh chị em đưa tay để rước Chúa, và sau đó thì bằng gì nữa nhỉ? Miệng ạ. Rồi miệng, lưỡi, đấy rồi. Mà lúc nãy có một người nói hay hơn là bằng lòng nữa. Rồi, đấy là chạm, là rước Chúa là chạm. Rồi, sau đó mới một ý mới là chạm vào lời của Chúa. Khi mà chúng ta nghe, anh chị em có biết không, là ngay bây giờ trong phòng này, anh chị em đang có một kinh nghiệm, đó là chạm vào lời của Chúa. Một cái đoạn tin mừng mà anh chị em mới đọc khô như ngói ấy, chán kinh khủng ấy. Xem phim thì hay hơn nhiều ấy. Mà bỗng nhiên đoạn tin mừng ấy bừng sáng và làm cho lòng anh chị em nóng lên, mà anh chị em một tuần nào cũng muốn đến đây ấy, thì đúng là có bị chạm, hay đúng hơn là được chạm. Vâng. Thế có ai định nói chạm vào cái gì nữa không thì mới nha, nên cố gắng chỉ nói những cái điều mới thôi. Lời Chúa này, mình Chúa này, còn gì nữa? Vâng.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con thấy là chạm vào Chúa khi tiếp xúc với tha nhân, rồi qua các biến cố của cuộc đời.
Hay lắm, rất hay ạ. Chạm vào Chúa qua tha nhân. Là tại sao lại chạm vào Chúa mà lại qua tha nhân? Vì Đức Giêsu đã nói thế này: vì xưa ta đói, các ngươi cho ta ăn, nên cứ khi nào tôi cho một người đói ăn thì đúng là tôi có chạm vào Chúa. Một người què, một người không có quần áo. Vâng. Xin chị, có ai gì khác không ạ?
Thưa cha, con thấy là chạm vào Chúa ở tòa hòa giải.
À, cũng hay.
Xin tội. Hay là chạm vào Chúa ở bệnh nhân.
À, bệnh nhân.
Dạ. rồi những người nghèo qua những bạn bè anh chị, anh vâng. chị em.
À, bạn bè anh chị em, mà tôi thích cái chị tòa hòa giải của chị là ý rất là độc lắm á. Tức là chị nói là tôi chạm vào Chúa khi tôi đi xưng tội. Chính khi tôi đi xưng tội, tôi chạm vào Đức Giêsu mà Đức Giêsu ấy là đấng tha thứ. Vâng, cảm ơn.
Thưa cha, con nghĩ là khi cầu nguyện chúng ta sẽ tiếp xúc với Chúa.
Đúng rồi, chính xác ạ. Chính xác ạ. Lúc tôi đi cầu nguyện thì đúng là tôi chạm vào Chúa, bởi vì tôi gặp Chúa mà chạm thiệt.
Thưa cha, con cảm nhận là khi con được chạm vào Chúa Giêsu á, là khi mà con hờn giận ai đó, mà cái nỗi hờn giận đó nó cứ làm cho trong lòng con u uất, thì con được Chúa nhắc là hãy học ở ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Thì nhờ cái lời nhắc nhở đó thì tự nhiên cái từ từ lòng con thanh thản ra, thì con không còn sự giận hờn ấm ức trong lòng nữa.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Như thế cũng có vẻ như là hơn, coi như là chạm vào lời của Chúa đấy, mà như thế thật là lời. Chị đang tức như thế mà bỗng nhiên một câu lời Chúa vang vọng lên và làm cho chị vượt qua được cái giận dữ, thì anh chị em biết như thế được gọi là chạm vào lời. Tôi xin nói thêm ý của chị ạ. Anh chị em có biết không, mấy ông bà thánh đều có kinh nghiệm chạm vào lời, đều có kinh nghiệm chạm vào lời. Và có thể chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu cũng có thể chỉ bị chạm vào một lời thôi. Này, hãy trở nên như trẻ thơ. Ai mà không như trẻ thơ thì không có được vào nước trời. Và chị ấy từ đó đẻ ra con đường thơ ấu, và chị ấy muốn sống trước mặt Chúa như một trẻ thơ, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Có thể bà Teresa Canquita cũng có thể thích có mỗi câu thôi, vì xưa ta đòi cái bà biểu ồ như vậy mấy người đó chắc là Chúa rồi, tất cả những cái người nghèo, người gì tất cả. Thành ra chỉ cần để, anh chị em biết không, chỉ cần để cho một câu lời Chúa, một thôi ạ, một câu lời Chúa chạm vào đời mình là đời mình hoàn toàn thay đổi. Một câu thôi nhé, bất cứ câu gì ạ. Vâng, thế còn ai định nói nữa không ạ? Một người nữa, người cuối ạ. Vâng, nói những gì khác thường.
Dạ, con nghĩ là chạm vào Chúa là lúc mình thực thi lời Chúa, và thực thi lời Chúa mà không khó lắm, phải chiến đấu với chính mình mới có thể thực thi lời Chúa.
Vâng, cũng dạ, là một ý rất đặc biệt, tức là khi mà mình gồng lên á, mà mình phải chiến đấu với mình, thực thi lời Chúa thì cũng là một cách, cũng là một câu trả lời rất là vui. Vâng, xin qua câu số 5 ạ. Câu số 5 này là dễ thương, ở đây thì nhiều phụ nữ này là chắc thích câu số 5 lắm này. Tức là thứ nhất anh chị em thấy là bà mẹ vợ của ông Simon là nằm, thứ nhất là nằm, bà ấy bị sốt ạ. Vâng, sốt được coi như là một thứ bệnh, mặc dù bây giờ thì sốt có khi là hậu quả một bệnh khác. Thí dụ như mình bị cái gì đấy thì tự nhiên mình bị sốt, sốt như là một cái phản ứng của cơ thể, nhưng ở đây là một cơn sốt và có lẽ là nặng, và không biết hồi xưa có Tylenol hay là có cái thuốc gì mà làm giảm sốt không, nhưng mà bà ấy nằm. Vâng, thế thì anh chị em thấy là Đức Giêsu lại dần giữa lại, cơn sốt biến mất, hết sốt, và bà ấy phục vụ các ngài. Phục vụ các ngài nghĩa là gì ạ?
Dạ, phục vụ các ngài tức là dạ, nấu nướng hay là...
Tôi cũng nghĩ là như thế. Tức là có lẽ là bà dạy nấu nướng ạ. Nấu nướng, dọn bữa cho Đức Giêsu và cho các mấy ông môn đệ nữa. Vì ở đây ngoài Simon Andre là ở nhà đó, còn có thêm Jacobe và Gioan nữa. Phục vụ ở đây nghĩa là gì? Trả lời đúng rồi. Câu hỏi này, phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Các bà phụ nữ đấy, thế thì tôi mời các anh chị em đọc mới trả lời được câu này. Còn Marco 1:13 rồi anh 9:35 rồi chị 10:43-45 phúc âm phúc vâng rồi 1:13
người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Hầu hạ tức là chính là phục vụ người đấy. Lẽ ra nên dịch là phục vụ thì cũng hay. Đấy, như vậy là thiên thần có phục vụ không? Thì anh chị em có chứ. Thiên thần phục vụ Đức Giêsu lúc Đức Giêsu ở trong hoang địa và ngài đói bụng, đúng không? Ngài đã ăn chay, ngài đói bụng, và các thiên thần đến để phục vụ Đức Giêsu. Rồi xin tiếp tục 9:35. 9:35 vâng.
Rồi Đức Giêsu ngồi xuống
gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Như vậy ai là người phải phục vụ ạ? Câu hỏi cho anh ạ. Ai là người? Đức Giêsu nói ai là phải phục vụ? Dạ thưa cha, là người đứng đầu là phải phục vụ. Trong câu này nói với ai chứ? Ngài nói ai cái câu đó? Dạ nói các môn đệ. Đúng rồi. Và môn đệ đàn ông hay đàn bà?
Dạ đàn ông.
Đấy, vậy thôi. Môn đệ đàn ông, Đức Giêsu nhắc mấy chú ấy là phải phục vụ. Mà mấy ông môn đệ này sau này là những người đứng đầu giáo hội đấy. Anh thấy không? Thì nói phục vụ, tôi mới hỏi câu hỏi là phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Trả lời không ạ. Thiên thần cũng phục vụ ạ. Môn đệ cũng phục vụ. Rồi bên này chị ạ. Rồi, 10, 43 và 45.
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Câu hỏi, con người là ai vậy?
Dạ là Chúa Giêsu ạ.
Rồi, thấy chưa? Xong rồi. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, mà con người đến phục vụ, thiên thần cũng phục vụ. Các môn đệ sau này làm lớn trong giáo hội cũng phục vụ, và cả chính Đức Giêsu cũng phục vụ. Phục vụ không phải là chuyện của phụ nữ, tất cả là phục vụ. Tôi có một tư tưởng bé xíu mà tôi chia sẻ với các chị, anh chị em ở đây chắc anh chị em không có thấy lạ lùng lắm, nhưng mà tôi thì rất là lạ. Anh chị em có biết là chức phó tế không? Chức phó tế là tiếng Hy Lạp là diakonos. Diakonos là cái người phục vụ ấy. Làm phó tế có nghĩa là làm người phục vụ. Thế khi mà tôi đi học á, có một đức giám mục giảng một bài mà cái bữa đó ngài giảng hay lắm, và cả mọi người các thầy nghe đều mê mẩn. Đức cha đấy giảng thế này: anh chị em có biết không, hôm nay các thầy lãnh nhận chức phó tế là chức phục vụ. Chức phục vụ của phó tế đi theo suốt đời. Có những người tưởng rằng khi làm linh mục thì hết làm phó tế và cũng hết làm phục vụ. Không, ngay khi làm linh mục, ngay khi làm giám mục, người ta mãi mãi suốt đời là phó tế. Người ta mãi mãi suốt đời là phục vụ. Chức phục vụ của một thầy phó tế đi theo suốt đời của mình. Trời ơi, tư tưởng đó đối với chúng tôi là lạ lùng quá, và mọi người sung sướng. Vâng, thế thưa anh chị em, thế phục vụ không? Rồi xong rồi, câu số 6 ạ. Thôi chúng ta bỏ câu số 6, sợ trễ giờ của anh chị em rồi. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết là cái câu số 6 đó, nó nói hỏi là đọc ba đoạn đó, bạn thấy ba đoạn này có gì giống nhau không? Thì câu trả lời anh chị em về mà đọc sẽ thấy rằng ba đoạn đó là ba đoạn mà các nhà nghiên cứu kinh thánh họ nói rằng ba cái đoạn đó là những ba đoạn tóm lược. Anh chị em có thể viết vào đấy, tóm lược. Thế anh chị em cũng tóm lược là cái gì vậy ta? Thế thì người ta trả lời thế này: tóm lược là ba đoạn đó nói về những chuyện mà hay được lặp đi lặp lại, nói về những chuyện chung chung mà xảy ra nhiều lần. Anh chị em thấy nó tối không? Tức là đấy, đúng là chỉ có đọc ra thì mới anh chị em mới thấy rồi. Nói những chuyện mà xảy ra nhiều lần, và cứ xảy ra nhiều lần, và ở đây người ta viết một câu như thế mà chẳng có ý, mà không có ý nói rõ là ở chỗ nào hay ở lúc nào, bởi vì xảy ra nhiều lần. Bây giờ tôi tóm lại thành câu: xảy ra nhiều lần nên tôi tóm thành một câu. Chắc chị nên đọc nghe chứ tôi thấy sợ người ta nghĩ là tối quá. Đây chị đọc 1, 32, 34 ạ. Cụ sẽ đọc 3, 10 đến 12. Cụ sẽ
chiều
đọc Marco 3, 10 đến 12.
Khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai.
Anh chị em thấy thử như cái câu này là rất là tóm tược. Đức Giêsu chữa lành nhiều kẻ ốm đau, mắc bù thứ bệnh tật, rồi trừ nhiều thứ quỷ, rồi không nói cho quỷ là ai, vì giờ không nói cho quỷ nói. Thì cái câu như thế là anh chị em biết là nói chung chung ấy. Nói chung chung bởi vì Đức Giêsu chữa lành nhiều lần, thế này khác, trừ nhiều quỷ cũng nhiều lần, cấm ô trừ quỷ nói cũng nhiều lần. Thì cái câu đó chắc chắn là một cái câu tóm. Cụ sẽ đọc chương 3 câu 10 đến 12. Chương 3 câu 10 đến 12 là một câu tóm nữa cho anh chị em. Thì anh chị em xem nó có tóm như thế nào. Chương 3 câu 10 đến 12 rồi.
Quả thế người đã chữa lành nhiều bệnh nhân,
chữa lành
khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai.
Vâng, đấy cũng là một câu tóm. Anh chị em có thấy không ạ? Đấy, còn các thần đấy như bệnh nhân này, thì gần này nhá, người chữa lành nhiều bệnh nhân, đấy cũng tóm. Ai có bệnh cũng đến. Thần ô uế thấy Đức Giêsu thì sấp mình trên rồi kêu lên, nhưng người cấm vẫn là tóm. Như vậy anh chị em hiểu là tóm là chung chung như vậy thôi nhé. Rồi bây giờ câu số 7 cũng dễ quá nên thôi mình bỏ qua. Quỷ có biết Đức Giêsu là ai không? Mà nếu đọc cái này thì chúng ta thấy là nó có biết. Mà anh chị em biết là nó có thể biết mà nó không có, có khi nó cũng không có biết hoàn toàn, hay là không hoàn toàn chính xác nhỉ. Thôi